Thân ái kính chào quý cụ, quý ông bà, anh chị em, dự dấu của Chúa tại Hội Thánh Austin. Cảm ơn Chúa là hầu như mỗi năm đều được về về đây để cùng với quý vị học hỏi lời của Chúa. Ngày hôm qua chúng ta, những giáo viên, tôi không gọi quý vị là giáo viên truyền chiến nhật nữa, mà là quý vị là những giáo viên đào tạo môn đệ cho Chúa. Mục đích mà quý vị đến để mà học lời của Chúa, tôi huấn luyện các giáo viên đào tạo môn đệ của Chúa, thành ra khi quý vị đến học lời của Chúa là để quý vị được đào tạo giữ lời của Chúa, được đào tạo để trở nên môn đệ của Chúa. Thành ra tôi khuyến khích những ai, sáng nay tôi thấy cũng có nhiều lớp học, tôi có nhiều người cũng mong muốn, các giáo viên muốn tôi vào lớp của quý vị để coi quý vị dạy như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó không có fair. Nếu mà tôi vào một lớp thì mấy lớp kia không sẽ phàn nàn, thành ra tôi vào nghe nghe thầy Bình chia sẻ trong này những nhóm chung với các thanh thiếu niên. Cảm ơn Chúa điều đó. Thành ra tôi khuyến khích Hội Thánh Chúa là chúng ta cần đến trong những cái giờ học lời của Chúa để chúng ta được trang bị trở nên môn đệ của Chúa. Bởi vì cái trước khi Chúa thăng thiên về trời, Chúa nói sao? Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người và dạy họ giữ mọi điều mà ta đã truyền cho các người. Đó là điều Chúa. Thành ra khi chúng ta dạy và chúng ta học là để chúng ta có cơ hội để nhớ và giữ lời của Chúa trong lòng của chúng ta. Rất là vui được trở về với Hội Thánh. Trong tiếng Anh nói là sao? Nếu mà lần đầu tới á, thì là đi thăm, mà tới lần thứ nhì á, là thành người nhà. Thành ra rất là gặp những gương mặt thân thương, những người đã quen mấy năm nay. Những ai tôi chưa quen, mới gặp lần đầu như là một sư Bình ở đây và bà, thì hoặc là những ai tôi chưa gặp thì hân hạnh được gặp quý vị. Sáng nay có ông cự tới nói: "Oh, mục sư là con của mục sư Đức phải không? Tôi biết ổng từ hồi năm 93 kia mà bây giờ không mới gặp mục sư." Thành ra cảm ơn Chúa cho chúng ta có dịp để gặp nhau, để học hỏi lời Chúa chung với nhau. Vậy đây chúng ta cùng đến với Chúa trong lời cầu nguyện trước khi chúng ta học hỏi lời của Ngài. Thưa Cha kính yêu, chúng con ngợi khen Cha vì mọi ơn lành Cha ban trên đời sống của chúng con. Tạ ơn Chúa, Ngài ban chúng con có lời hằng sống của Ngài, và lời đó sẽ dẫn dắt chúng con, dạy dỗ chúng con, để chúng con mỗi ngày trên bước đường theo Chúa làm môn đệ của Ngài, chúng con giữ lời đó là lời Chúa đã phán truyền với các sứ đồ khi xưa để đi vào lòng của chúng con. Và xin sáng hôm nay lời của Chúa tiếp tục dạy dỗ dẫn dắt chúng con vào trong mọi lẽ thật. Nguyện lời nói của miệng con, sự suy gẫm của mỗi lòng quý ông bà chị em của con được đẹp ý Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chủ đề của chúng ta buổi sáng hôm nay là Emmanuel hay là Ichabod, hay là Ichabod hay là Emmanuel, đảo ngược sao cũng được hết. Mà chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm là điều nào, cái từ nào nó thích hợp với chúng ta. Hôm nay là ngày gì quý vị còn nhớ không? Yeah, 9/11 là một cái ngày đánh dấu 20 năm về trước. Xứ sở, cái quê hương đất nước thứ hai mà chúng ta chọn đây đó, đã bị tấn công bởi những người cuồng tín. Và những chuỗi ngày sau đó cho đến hôm nay vẫn còn ảnh hưởng một phần nào, phải không? Rồi sau cái vụ 9/11 đó, rồi chúng ta mỗi năm đều trải qua những cái khó khăn. Và gần đây nhất là gì? COVID-19 đã làm cho chúng ta có phần nào rất là khó khăn trong cái đời sống chúng ta. Ngay cái từ 9/11 đó đã không có normal rồi, và càng ngày nó càng không normal nữa, nó không có bình thường gì hết, phải không? Thì trong cuộc đời của chúng ta có những cái sự việc nó xảy ra như vậy, làm cho chúng ta có cuộc sống rất là khó khăn. Cuộc sống chúng ta đầy dẫy những nghịch cảnh. Ở đây ai không gặp khó khăn xin giơ tay cho biết. Dạ, ai cũng gặp khó khăn hết, phải không? Chính bản thân cá nhân của tôi thì quý vị thấy tôi khỏe không? Rất khỏe không? Đẹp trai không? Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đã không gặp nhau là một năm một tuần, phải không? Năm ngoái là tôi tới đầu tháng 9, năm nay tôi đến tuần thứ nhì. Thì trong một đầu năm nay đó, tôi phát hiện ra là đầu năm thì tôi bị chứng bệnh của người nhà giàu. Quý vị biết chứng bệnh của người giàu, nhà giàu không? Rich man disease. Nhà giàu đó, đại gia đó, là bệnh gout. Bệnh gout là gì? Là ăn những thứ như là lobster nào là steak nào là những điều đó. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, thật ra là không, mình không phải là nhà giàu, nhưng mà tại vì tôi bị arthritis, rheumatoid arthritis cũng nhiều năm rồi, là mà bác sĩ chuyên môn về arthritis á thì bảo tôi phải uống thuốc NSAID, những thuốc mà như là Aleve. Nhưng mà uống cái đó nhiều thì sao? Bị hư thận. Dạ, uống Tylenol bị hư gan, uống uống Aleve bị hư thận. Và tôi đang ở tình trạng là thận hư thận giai đoạn thứ ba. Thành ra nó lọc không được. Nó lọc không được thì là nó làm gạo. Cái chất uric acid nó không được lọc. Thì nó build up, nó làm gạo. Nhưng cảm ơn Chúa thì đầu năm ấy, sau khi bị cái attack đó đến bây giờ thì tôi không bị cái attack nào thứ hai. Tôi không có dùng thuốc gì nữa hết. Chỉ nhờ kể với Chúa trong mọi sự, thì biết rằng mọi sự xảy ra là ý muốn tốt đẹp của Chúa. Thành ra tất cả chúng ta, tôi tin chắc rằng ai cũng trải qua những khó khăn trong cuộc sống hết, phải không? Những nghịch cảnh đưa đến chúng ta phải đối mặt với những trận chiến mỗi ngày. We all face the battles in our life. Những xung đột ở trong gia đình. Nhiều khi chúng ta tin Chúa, thân nhân chúng ta không tin Chúa, tạo ra những xung đột. Rồi nó đem đến những cái trận chiến mà chúng ta không thích. Rồi công việc làm ăn, chúng ta đi làm cũng gặp căng thẳng lắm, phải không? Boss mà nó vui thì không thành vấn đề, mà nó không vui thì mình có chuyện. Rồi xung đột với những người cùng làm chung. Hơn thế nữa, ngay cả bản thân của chúng ta, ngay cả bản thân của chúng ta phải đối mặt với những trận chiến khi chúng ta muốn theo đuổi những gì tốt mà cái điều xấu vẫn dính dứt chúng ta. Sư đồ Phaolô nói vậy không? Tôi muốn làm điều tốt nhưng mà cái điều ác vẫn cứ đeo đuổi tôi. Thưa quý ông bà chị em, tôi hy vọng rằng cái bài học buổi sáng hôm nay của chúng ta sẽ giúp quý cụ quý ông bà chị em có được cái công cụ để đánh đấu trong cái cuộc giao chiến trong cuộc sống của mình mỗi ngày. Kiểu đoạn Kinh Thánh chúng ta đã đọc theo thẻ đối đáp. Dân Israel khi xưa đã tham gia nhiều cuộc chiến trong cuộc sống của họ. Họ đã có những trận chiến trước khi họ vào đất Canaan, và sau khi họ vào đất Canaan họ vẫn còn chiến đấu. Cũng tương tự như thế, cuộc đời chúng ta trước khi tin Chúa, phải không? Chúng ta cũng phải tranh đấu. Nhưng mà sau khi chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta cũng có những tranh đấu, bởi vì tội lỗi ma quỷ luôn luôn rình mò chung quanh chúng ta. Câu chuyện bắt đầu như thế này, là khi dân Israel dàn trận ra đánh trận với dân Philippines thì trận chiến càng ngày càng ác liệt. Gươm chém thì đầu rớt khỏi cổ, phải không? Rồi dao đâm vào hông, người ngã chết. Ngày hôm đó có Kinh Thánh cho biết như sao? Có 4.000 người ngã chết. Có 4.000 người ngã chết thì khi cái đoàn quân sống sót còn trở lại đó, họ mới về tới trại của mình, thì các trưởng lão Israel mới nói với nhau rằng: Tại sao Chúa lại để chuyện này xảy ra? Tại sao Chúa để cho quân Philippines đánh bại quân của chúng ta như vậy? Chúng ta hãy đem hòm giao ước của Chúa về trong trại này để làm gì? Để trong giữa trại quân để làm gì? Hòm giao ước đó sẽ giúp chúng ta thắng hơn. Họ nói như vậy, phải không? Và cái câu hỏi mà họ đưa ra là: tại sao Chúa làm cho dân Philippines đánh bại chúng ta hôm nay? Phản chiếu cái sự họ biết rằng Chúa là đấng để cho họ bại trận. Họ nói như vậy. Và để cho Chúa đã đánh trận cho họ, nhưng mà là Chúa là để cho họ thua. Bị đánh bại có nghĩa rằng là Chúa không có ở giữa họ. Thay vì cầu xin Chúa hướng dẫn họ làm gì, họ tự mình giải quyết vấn đề. Có bây giờ quý ông bà anh chị em xin Chúa hướng dẫn mình để giải quyết cái vấn đề nan đề mình gặp phải trong cuộc sống mình không? Hay là mình giải quyết rồi mình mới xin Chúa giúp con làm xong cái chuyện này? Lắm lúc thì chúng ta xin Chúa, phải không? Xin Chúa giúp con có thể vượt qua được, làm được điều này. Nhưng mà lắm lúc là chúng ta lại làm trước rồi xin sao? Thì ở đây thì dân sự của Chúa lúc này họ tự giải quyết vấn đề thay vì nhờ cậy ở nơi Chúa. Các trưởng lão muốn mang rương hòm giao ước của Chúa từ Si-ô về trong trại quân, vì họ nghĩ rằng có hòm giao ước của Chúa hay là cái rương giao ước của Chúa thì Chúa sẽ ở giữa họ và sẽ giải cứu họ khỏi tay quân thù. Rương giao ước là gì? Rương giao ước là tượng trưng cho sự hiện diện của Chúa, tượng trưng cho quyền năng của Chúa. Tuy nhiên, dân Israel coi đó là như là một cái lá bùa may mắn, cái thứ mà họ sẽ đảm bảo rằng họ sẽ có sự chiến thắng với lại quân Philistine. Và biết rằng chiến thắng hay thất bại đều phụ thuộc vào sự hiện diện của Chúa. Thưa quý bạn, cho em, họ nhầm lẫn giữa sự biểu tượng và sự hiện diện của Chúa trong sự hiện diện thực sự của Ngài. Và theo cái sự hiểu biết này thì họ biết về Đức Chúa Trời cũng không khác gì dân Philippines hiểu biết về Đức Chúa Trời cả, theo trong đoạn 4 câu 8. Và thưa rằng giáo ước không những tượng trưng cho sự hiện diện của Chúa mà cũng tượng trưng cho sự cai trị của Đức Chúa Trời trong dân sự của Ngài. Nhưng cái tình trạng tâm linh yếu đuối, thấp kém của dân Israel đã khiến họ nhầm lẫn sự biểu tượng với cái biểu tượng mà tượng trưng cho cái biểu tượng đó. Do đó họ mang rương giao ước về ra trận, mặc dù rương giao ước đã cùng đi với dân sự khi mà họ vượt qua sông Giô-đanh, phải không? Khi mà họ vượt qua sông Giô-đanh thì Chúa biểu làm gì? Các thầy tế lễ kiêng hồn giao ước, và khi chân các thầy tế lễ vừa chạm đến nước thì nước rẽ ra. Tôi thấy thương hại cho mấy ông thầy tế lễ đó quá. Vì biết sao không? Họ phải đứng dưới sông đó. Bao nhiêu người đi qua? Cả hàng triệu người dân đi qua mà đứng đó, không biết là họ đi bao lâu mà đứng kiêng hồn giao ước, đứng dưới đó cho đến khi đoàn dân đi qua hết. Và hồn giao ước của Chúa cũng thể hiện đã có mặt khi mà họ đánh vào thành Jericho. Các thầy tế lễ phải kiêng hồn giao ước đi vòng quanh thành 7 ngày, rồi ngày thứ 7 sao? Đi 7 lần phải không? Rồi thành sụp xuống. Đó là những bài học khác chúng ta có thể học chung với nhau. Tại sao phải đi 7 lần? Vâng, nhưng mà hôm nay chúng ta để ý rằng hồn giao ước của Chúa đã được dân sự đem về, các trưởng lão đem về trong trại quân, bởi vì họ nghĩ rằng hồn giao ước sẽ giúp họ thắng được quân thù. Nhưng không phải hồn giao ước giúp họ thắng quân thù, thưa quý vị, mà chính Chúa ban cho họ sự chiến thắng. Nhưng thời điểm này kế hoạch của người Israel đó là dựa vào một chủ nghĩa tôn giáo mê tín, nói trắng ra là hoàn toàn họ thờ hình tượng. Như vậy họ phải chịu sự thất bại. Chúng ta thấy trong hội thánh của Chúa, nhà thờ thì thường có cái thập tự giá, phải không? Và tôi thấy quý vị nhiều người cũng mang thập tự giá. Điều đó đúng hay sai? Đúng hay sai là tùy lấy cái quan điểm của mình, thưa quý vị. Cái thập tự giá đây là biểu tượng cho sự hy sinh của Chúa Thế Giê-xu của chúng ta để chúng ta được sự cứu rỗi. Quý vị mang cái thập tự giá biểu tượng rằng mình là con dân của Chúa. Nhưng nếu quý vị nhìn cái thập tự giá này như là một cái lá bùa để cứu chuộc mình, hay là mang thập tự giá mang để mình được bảo vệ, thì đó là sai. Quý vị thấy tôi muốn trình bày cái điểm đây là thập tự giá biểu tượng về Đấng Christ chứ không phải là bùa cứu tinh. Thưa nói thẳng như vậy. Và dân Israel đã ngạc nhiên về sự thất bại của mình ở trong cuộc chiến của họ. Họ biết rằng khi họ thua trận đó là sự trừng phạt của Chúa. Họ rước hồn giao ước về và tin rằng cái sự hiện diện của Chúa sẽ khiến cho họ có thể thắng trận. Họ mới thua trận thứ nhất là 4.000 người chết, phải không? Họ đem cái hồn giao ước về, họ nghĩ rằng khi mà mang hồn về thì họ sẽ thắng. Họ quên rằng Chúa ban phước cho họ là khi họ tuân giữ các điều răn của Chúa. Này, trong thời luật pháp, chúng ta đang sống trong thời ăn điển thì cảm ơn Chúa chúng ta không làm phải làm hết tất cả những luật pháp, nhưng mà họ phải giữ tất cả mọi luật pháp. Xin lỗi, tôi phải nói lại cho rõ ràng, trong thời ăn điển chúng ta không phải nhờ luật pháp để được cứu, nhưng chúng ta được cứu rồi chúng ta sống bởi luật pháp của Chúa. Và sáng nay chúng ta đã học, nếu mà chúng ta không đi theo Chúa với lại thầy quan trong cái giờ tĩnh nguyện, thì trong Hebrew cho chúng ta thấy rằng nếu mà rễ chúng ta đâm vào mà hút cái chất đắng không tốt thì cây sẽ sinh ra trái độc, phải không? Thì cũng vậy, nếu chúng ta đã tin Chúa rồi mà mình không sống ở trong luật pháp không có giữ lời của Chúa thì chúng ta sẽ đi sai đường lối của Chúa. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em ở tại đây là họ đã không giữ mệnh lệnh của Chúa mà lại đang sử dụng rương của Chúa như là một cái thẻ bùa may mắn. Như tôi đã thưa, họ đã không vâng theo ý Chúa, vì thế phước lành của Chúa không ở cùng với họ. Đây là một gợi ý của các trưởng lão là để đi lấy rương giao ước phần cuối của câu 3. Tuy nhiên họ không có gần gũi với Chúa, họ không có sống với Chúa mỗi ngày. Chúng ta biết rằng trong cái thời kỳ này thì dân đạo đức của dân Israel đi rất là đồi trụy, đi xuống. Hai người con trai của tiên tri Heli là cũng là hai thầy tế lễ, nhưng mà khi các người dân đến dân của lễ trên đền thờ thì họ làm gì? Họ lấy chị ba, chỉ có món này, cái cục thịt nào ngon nhất thì chị họ đem về họ ăn. Thấy có một cái sự đồi trụy. Nói trắng như ngày hôm nay, nếu cái tiền dân hiến đây, thấy cái check nào to nhất lấy bỏ túi. nó rõ như vậy. Ngày hôm nay chúng mình nói chuyện dân hiến trên đời niệm thờ này nọ thì quý vị thấy nó xa vời có không? Nó đồi trụy đến nỗi như vậy đó. Con mục sư hay là chấp sự thấy cái đồng tiền nào ngon nhất lấy bỏ túi. Cái dân Israel thời lúc đó là như vậy, họ không sống trong sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời mà họ muốn nhờ cậy Chúa để có thể thắng hơn. Vậy họ đã sai người đến Silo khiêng hòm giao ước của Chúa về, và đấng người trên Jerubin, Hophni và Phinea, câu 4 nói như vậy. Hai người con trai của thầy tế lễ Heli cũng theo rương giao ước của Đức Trời. Khi rương giao ước của Đức Chúa Trời về đến trong trại quân, toàn Israel reo mừng vang dội đến nỗi đất rung chuyển. Thế những gì chúng ta biết trước đây thì đây là lần đầu tiên hòm giao ước được đem vào. Thì khi mà họ vào trong xứ Canaan đó thì hòm giao ước được cất một chỗ riêng biệt. Đây là lần đầu tiên hòm giao ước được đem vào trong trại quân. Thành ra khi mà họ thấy hòm giao ước, họ nghĩ rằng họ sẽ chiến thắng. Thành ra họ reo vui, nói lên sự tự tin của đoàn quân rằng mình sẽ chiến thắng. À, không giống như lính Ukraine bây giờ đó, họ đang nhờ cậy vào tất cả những cái vũ khí mà Tây Phương giúp họ để họ tấn công lại Nga Xô. Họ nghĩ rằng họ sẽ thắng. Có thể họ thắng, mình không biết. À, không, nhưng mà ở đây dân Israel thì nghĩ rằng mình chắc chắn thắng bởi vì rương giao ước của Chúa ở trong trại quân của họ. Họ đã chứng kiến cái rương giao ước này giúp họ thắng hơn quân thù như thế nào. Họ reo vang nghĩ rằng Chúa sẽ giúp họ thắng. Và cái tiếng reo vang của họ làm sao? Đất rung động luôn. Quý vị có bao giờ đi coi football chưa? Nếu mà quý vị ở trong cái stadium, football stadium thì sao? Quý vị chịu không nổi đâu, bởi vì họ la hét, họ nó lớn vô cùng. Khi đi lên đường mà những người mà họ nghe nhạc rap hay là gì mà họ mở lớn, mình đi trước mà ở sau họ mở thì sao? Quý vị thấy nghe sướng không? Không sướng, nghe mình lái xe mà nghe cái thùng phải không? Thì nhưng mà ở trong những cái trận football thì nó rất là ồn ào. Ở đây họ dân Israel họ vui, quá mừng rỡ, họ reo đến nỗi đất rúng động. Và người Philippines nghe tiếng reo hò, họ hỏi với nhau tại sao có tiếng la hét ở nỗi đó trong trại quân Israel. Và khi biết rằng rương giao ước của Chúa đã đến trong trại thì người Philippines họ hoảng sợ. Họ nói các vị thần này vừa đến trại, rồi họ kêu lên chúng ta nguy rồi, bởi vì từ trước đây chưa hề có chuyện này xảy ra. Chúng ta nguy rồi, ai có thể cứu chúng ta khỏi tay của các thần hùng mạnh này? Chính các thần này đã giáng đủ mọi tai họa xuống trên dân Ai Cập trong sa mạc. Nào anh em Philippines hãy can đảm lên, hãy tỏ chí nam nhi, kẻo anh em phải làm nô lệ cho bọn Israel như chúng ta đã làm nô lệ. Họ đã làm nô lệ cho anh em. Hãy tỏ chí nam nhi, hãy chiến đấu. Tiếng reo hò của dân Israel, tiếng reo hò chiến thắng này khiến quân Philippines hoảng sợ, sợ hãi. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, họ không sợ người Do Thái mà họ sợ Đức Chúa Trời của người Do Thái. Mặc dù người Philippines họ cái thằng họ tin thì có mắt mà không thấy, có mũi mà không ngửi được, mà không có tai mà không nghe, có miệng mà không nói. Nhưng mà họ biết rằng thần của người Israel, Đức Chúa Trời, là đấng cao cả, là đấng cao cả. Họ biết rằng mình không đấu lại với Đức Chúa Trời của Israel. Họ nói các vị thần hùng mạnh ở đây, trong tiếng Hebrew là Elohim, là một từ ngữ số nhiều nói về vị chân thần. À, tại sao chúng ta nói là số nhiều? Chúng ta tin rằng có ba ngôi Đức Chúa Trời. Elohim là nói về ba ngôi Đức Chúa Trời. Thành ra họ nói là những vị thần hùng mạnh này đã chiến đấu cho dân Israel, chính là Đức Chúa Trời toàn năng. Tất cả những bệnh dịch, tất cả những tai họa mà họ đã nghe được đã xảy ra cho tại xứ Ai Cập, tất cả những điều đó là những điều có thật đã xảy ra, và đã xảy ra trước khi dân Israel vượt qua biển đỏ. Vì không muốn làm nô lệ cho người Israel nên dân Philistine kêu gọi nhau là hãy mạnh dạn chiến đấu dù có mất mạng đi nữa. Giống như danh tướng Trần Bình Trọng trong thời nhà Trần có tuyên bố rằng ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn là làm vương đất Bắc. Thì ở đây dân Philistine kêu gọi nhau ta thà làm ma Philistine hơn là làm nô lệ cho người Do Thái. Và với ý chí đó họ đã kêu gọi nhau, họ đã đánh bại dân Israel. Và khi dân Israel ra đánh thì sao? Khua trận, ai nấy chạy trốn về liều của mình. Và Kinh Thánh cho biết rằng đó là một cái thảm hại nặng nề. Bao nhiêu người chết? 3 vạn. 3 vạn là 30.000 người lính chết. Lúc mà hai chiếc phi cơ đâm vào hai tòa nhà ở New York thì có bao nhiêu người chết? 3.000. Rồi sau đó nhiều người khác bị thương rồi chết, rồi lên tới khoảng 5.000 thôi. Mà xứ này sao? Buồn hiu, rầu rĩ, phải không? 30.000 người chết. Ô, một trận chiến đẫm máu, 30.000 người chết. Và rương giáo ước của Đức Chúa Trời đã bị đánh cướp. Hai người con trai của thầy tế lễ Heli cũng bị chết, cũng tử trận. Có một người lính tẩu thoát được, chạy về đến Silo ngày hôm đó. Và anh lính này đã xé rách hết quần áo, bỏ bụi cát lên trên mặt để làm gì? Để biểu tượng sự đau khổ. Anh chạy về thì lúc đó tiên tri Heli ngồi ngay cửa thành để mà giống như mọi ngày ông đều ngồi để phán xét dân sự. Anh đi vào và anh đã báo cho dân sự biết rằng hộp giáo ước của Chúa đã mất, thì họ buồn lắm, họ gào thét lên. Thì Heli mới hỏi chuyện gì xảy ra. Thì anh đã thưa với Heli cho biết rằng rương hồn dữ của Chúa đã bị cướp đi và hai con trai của ông cũng đã tử trận. Khi Heli nghe hồn giáo ước của Chúa đã bị cướp đi thì ông bật ngửa ra và đập đầu gãy cổ chết. Con dâu của ông là vợ Phinea đang có thai gần đến ngày sanh đẻ, nghe tin gương hồn giáo ước của Đức Chúa Trời bị cướp mất và chồng và ông gia của mình cũng đã qua đời, thì cơn đau đẻ bỗng quặn lên và chị khom mình xuống và đẻ con ra. Trong khi chị hấp hối đó thì những người đàn bà đỡ đẻ nói với chị rằng chị an tâm đi, chị đã sanh được một đứa con trai. Người Do Thái sanh được con trai là quý lắm phải không? Chị đã sanh được con trai rồi. Nhưng mà chị này chị không quan tâm đến chuyện đó. Chị đặt tên đứa con trai là Ichabod, có nghĩa là sự vinh quang của Đức Chúa Trời đã lìa khỏi dân Israel. Ngụ ý rằng hòm giáo ước của Chúa đã bị cướp mất và sự chết của ông cha và chồng của chị. Chị nói vinh quang của Đức Chúa Trời đã rời khỏi Israel. Vinh quang của Đức Chúa Trời đã rời khỏi Israel vì rương hòm giáo ước của Đức Chúa Trời đã bị cướp mất. Thưa quý vị và các bạn, đó có phải là điều đã đến trong sự suy nghĩ của quý vị và các bạn khi nhiều khó khăn, thiên tai, dịch lệ, người thân qua đời, hay là bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống, mất việc làm, bị đụng xe, khiến chúng ta suy nghĩ rằng chắc Chúa đã bỏ mình rồi, Chúa không còn thương mình nữa? Mà cảm ơn Chúa, bài hát chúng ta mới hát sáng nay sao? Giê-xu yêu tôi, Chúa mến tôi trọn đời. Ngài hằng lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi. Giê-xu yêu tôi khiến tôi vui mừng hoài. Không? Mà có một câu hỏi đặt ở trong bài hát sao? Tại sao Chúa yêu kẻ khốn nạn này? Ngày hôm qua tôi đã nhắc nhở quý giáo viên trường giới nghiệp sao? Chúng ta phải biết mình là những con người khốn nạn để được Chúa dùng. Khi mà chúng ta biết mình là những con người khốn nạn đó thì Chúa sẽ dùng chúng ta. Còn không thì mình tự cao quá thì Chúa sẽ không dùng. Và thưa quý vị, lắm khi chúng ta nghĩ rằng vinh quang của Chúa đã lìa khỏi hội thánh Chúa đây rồi, lắm khi chúng ta nghĩ rằng vinh quang của Chúa lìa khỏi dân sự của Ngài rồi. Nhưng Ê-sai 41 câu 10 nói, Chúa nói sao? Đừng sợ, ta ở cùng ngươi, chớ kinh hoàng vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ thêm sức cho ngươi, giúp đỡ ngươi, ta sẽ gìn giữ ngươi bằng tay phải công chính của ta. I'll be with you. Chúa nói như vậy, đừng sợ. Chúa Giê-xu đã đến trần gian vì cớ chúng ta. Mỗi Giáng sinh chúng ta đều kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa bởi vì Chúa đến. Nhưng hy vọng rằng chúng ta không chỉ kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa mà trong cái ngày Giáng sinh mà thôi, mà mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta, chúng ta luôn suy nghĩ rằng, suy niệm rằng Chúa đã đến vì con. Chúa đến ngày hôm qua, ngày hôm nay Chúa vẫn đến trong cuộc đời của con. Chúa Giê-xu đến thì người ta đã đặt tên Ngài là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời ở cùng tôi. Vâng, Ngài đang ở cùng chúng ta, Ngài đang ở trong chúng ta. Ai đang ở trong chúng ta? Thần Linh của Chúa. Và Ngài đang ở khắp mọi nơi. Vì Thần Linh của Chúa ở khắp mọi nơi, tôi sẽ đi đâu xa khỏi Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mắt Ngài? Nếu tôi lên trời, Ngài đang ở đó. Nếu tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Ngài cũng có ở đó. Nếu tôi cất cánh bay về phía hừng đông, hay ở nơi cực tây của biển cả, tại đó tay Chúa cũng dẫn dắt tôi, cánh tay phải Chúa sẽ nắm giữ tôi. Thi thiên 139 câu 7 đến câu 10. Thưa quý ông bà anh chị em, từ ngữ Emmanuel không phải chỉ nói vào dịp lễ Giáng sinh, nhưng như tôi thưa rằng nếu chúng ta có cái khái niệm rằng Chúa vẫn Giáng sinh vào lòng chúng ta mỗi ngày Emmanuel, thì chúng ta sẽ thấy sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình. Chúa Giê-xu đã cho các môn đồ biết như thế này: ta đi là ích lợi cho các con, vì nếu ta không đi thì Đấng Phù Hộ hay là Đức Thánh Linh sẽ không đến cùng các con, nhưng nếu ta đi, ta sẽ cử Ngài đến cùng các con. Chúa Giê-xu đã thăng thiên về trời và Chúa Thánh Linh đang ở cùng với mọi chúng ta. Ngài đang hướng dẫn chúng ta. Nguyện xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong cuộc đời của mình. Và Chúa đã hứa chúng ta sao? Và này, ta thường ở cùng với các ngươi luôn cho đến tận thế. Thành ra thưa quý ông bà anh chị em, dù là quý vị là giáo viên trường Chủ Nhật, hay là quý vị là học viên trường Chủ Nhật, hay là giáo viên đào tạo môn đệ, hay là học viên đến để được đào tạo làm môn đệ của Chúa, thì hãy tin chắc rằng Chúa đang hiện diện trong cuộc đời của quý vị. Emmanuel, Chúa ở cùng quý vị. Sự vinh quang của Chúa không lìa bỏ chúng ta, dù tất cả những nghịch cảnh đang xảy ra, thì rằng sự vinh quang của Chúa vẫn còn đây, bởi vì Thánh Linh của Chúa vẫn còn ngự trị trong mỗi chúng ta. Đừng để những gì đang xảy ra trước mắt cho rằng là Ichabod. Vinh quang của Chúa đã mất rồi, Thần của Đức Chúa Trời đã rời đi rồi. Nhưng hãy luôn luôn tin rằng Emmanuel, Chúa ở cùng chúng ta. Là con dân của Chúa, nếu Chúa Giê-xu ở với chúng ta thì chúng ta phải sống một cách rất là nhẹ nhàng, thoải mái thưa quý vị, như là một con trẻ vậy. Nhưng mà tôi phải thưa một điều này, chúng ta phải sống một cách rất là thận trọng với tội lỗi. Còn những điều khác thì chúng ta phải sống thật là thoải mái như một con trẻ. Chúng ta không cần nên lo lắng những gì đang xảy ra. Tại sao lo lắng? Nếu Chúa ở cùng chúng ta, why worry if God is with you? Tại sao mình lo lắng phải không? Nó không có gì để mà lo lắng cả. Quý vị và các bạn từng là con trẻ, hay là quý vị có con còn nhỏ, hay là có cháu còn nhỏ, phải không? Thì con cháu nhỏ quý vị có lo lắng về công ăn việc làm không? Không. Con cháu của quý vị có lo lắng về phải trả tiền nhà hàng tháng không? Quý vị có không? Có. Nhưng mà tụi nó thì không. Con cháu nhỏ của quý vị thì nó có lo về phải trả thuế hàng năm không? Không, nhưng mình phải lo chuyện đó phải không? Chúng tôi mua cái nhà từ hồi năm 99. Lúc mà mua nhà thì tôi nói với nhà tôi rằng that's it. Ở đến khi mình về hưu thôi, không không có dọn đi đâu nữa hết. Tôi ấn dọn nhà lắm, muốn làm dọn mệt lắm. Nhớ hồi xưa ở trong cái apartment, hai cái hai vợ chồng cái apartment có một phòng ngủ, mà lúc mà dọn thì dọn cả ngày mới hết đồ đâu không biết. Thì tôi không có muốn giá nhà nó lên. Mình ở một chỗ mà khi mà giá nhà lên thì sao, thế lên phải không? Thì con trẻ nó không có lo vấn đề đó, nó không chuyện nghĩ đến chuyện, nó cũng không nghĩ đến lo đến chuyện sửa xe, nó cũng không nghĩ đến công ăn việc làm vân vân. Ban ngày thì nó chơi và tối đến thì sao, nó ngủ, nó ăn rồi nó ngủ, vì có cha mẹ chăm sóc nó, có cha mẹ yêu thương nó một cách hết mực. Cha mẹ đứa bé cung cấp mọi thứ về mọi mặt mà loài người có thể cho con của mình, đó là những cha mẹ thật sự yêu thương con cái của mình. Nó cũng có những cha mẹ thì không có làm được như vậy, thật là thương hại cho những đứa bé đó, nhưng mà tất cả các những cha mẹ đều là tốt. Và quý vị và các bạn ơi, nếu các bạn và quý vị và các bạn và tôi là cơ đốc nhân, thì Đức Chúa Trời đang ở với chúng ta, Đấng Christ đang ở với chúng ta, Đức Thánh Linh đang ngự trị trong chúng ta. Chúng ta nên vô tư như một con trẻ nhỏ trong nhà của Ngài. Có một câu chuyện kể về một người đàn ông, hai vợ chồng trẻ có đứa con nhỏ. Thinh linh thì người vợ trẻ này qua đời, để lại chỉ còn hai cha con mà thôi. Sau khi chôn vợ rồi thì hai cha con dẫn nhau về nhà. Tối đó họ đi ngủ sớm bởi vì họ quá buồn bã, họ không thể làm được gì được cả. Khi nằm trong bóng tối với sự buồn bã đó và sự đau khổ, sự cô đơn bởi vì mất đi người vợ yêu quý, cậu bé đã phá vỡ sự tĩnh lặng của hai cha con với một câu nói rất là đáng lo ngại. Bố ơi, mẹ đâu rồi? Bố ơi, mẹ đâu rồi? Người cha đứng dậy và ẵm đứa con của mình vào trong giường. Nhưng đứa bé vẫn quấy rầy, nó bồn chồn và thỉnh thoảng nó nói những câu như là tại sao mẹ không có ở đây? Why is mom's not here? Và khi nào mẹ về nhà bác, bố? Và cuối cùng nó cũng mệt rồi, thành nó nói bố ơi, nếu bố hướng mặt của bố về phía con để con nhìn mặt bố thì con nghĩ rằng con có thể ngủ ngay bây giờ. Thì bố nó làm như vậy và chẳng chốc lát sau thằng con đã thở đều đặn và nó ngủ. Và người cha nằm trong bóng tối yên lặng. Và sau đó với một đức tin đơn sơ đã cầu nguyện như thế này: Lạy Chúa, con không biết làm cách nào để con có thể sống tiếp được. Tương lai con không biết như thế nào, có thể là rất là đau khổ. Nhưng nếu mặt của Chúa hướng về phía con có thể được nhìn mặt Chúa. Con không biết bằng cách nào, nhưng con tin chắc rằng con có thể vượt qua được. Emmanuel, Chúa ở cùng chúng ta. Sự vinh quang của Chúa luôn chiếu sáng trên mặt của mỗi chúng ta, thưa quý ông bà chị em. Chúa sẽ giúp mỗi người. Tôi không biết là quý vị đang trải qua điều gì trong cuộc sống. Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi mọi sự mà chúng ta đang cảm thấy rằng mình thua trận. Thưa, không phải là Ichabod đâu quý vị, mà là Emmanuel. Amen.